được, nếu quý vị hiểu được những cái điểm mà thầy vừa nói là quý vị nghĩa là bằng 10 năm mà niệm Phật, thì nói thẳng như vậy. Vậy thiền sinh ngộ là ngộ được cái gì? Hồi ra đi tu thấy anh cũng vậy mà về thấy anh không khác. Thì ông này lâu nay ở chùa, ông thầy khai thị mấy không ngộ mà thấy được mình trong mình có cái bất sanh bất diệt. Có một Phật tử hỏi tôi sống sai chết mộng là gì? Hỏi thầy đó, sống sai chết mộng là gì? Thầy xin mượn câu chuyện sau đây để trả lời câu hỏi này. Đó, câu chuyện sống sai chết mộng là gì là thầy đó. Cái chuyện hồi nãy đó. Phải không? Sống thì không chạy theo nhà, cửa, tiền bạc, mà chết thì chết mộng thầy có... Nếu mà thầy sống thầy thấy những cái cảnh này là đúng là sánh sai chánh mộng. Cái chuyện hồi nãy thầy nằm mơ đó, con ong thì thấy là máy bay, rồi cái ly rớt thì nghĩ là trái bom nó ném, rồi con ong nó đốt vô chân là mảnh bom văng trúng, thì phải không? Khi sống thì vẫn sử dụng sáu giác quan, nhưng mà đó chư Phật là đã sống tỉnh. Còn mình sống sai, mình sống ở trong sai trong mộng, thành ra cũng sử dụng sáu giác quan này, nhưng mà sử dụng sáu giác quan mà thấy nó không có đúng như là sự thật, không đúng như sự thật đó. Như vậy khi trong giấc mộng thầy thấy, nghĩa là vẫn sử dụng sáu căn vào việc thấy, nghe, hiểu, biết như lúc thầy còn thức. Nhưng khác ở chỗ là trong giấc mộng, sự thấy, nghe, hiểu, biết của sáu căn bị lệch lạc đi do cái tưởng của mình lệch lạc đi, thì gọi là phàm phu. Còn một người khi thức dậy rồi không còn nằm mộng nữa, thì sáu căn vẫn tiếp xúc với sáu trần, nhưng sự thấy, nghe, hiểu, biết được đúng đắn và chính xác hơn, đúng không? Cái ly là cái ly, con ong là con ong, chính xác, rất là chính xác hơn. Nên thí dụ cho người ngộ đạo mà danh từ nhà Phật gọi là như thực tri kiến, tức là thấy như, có sao thấy như vậy. Hai như thị tri kiến, thấy như vậy. Đó. Mình khi nào mà thầy có ghét ai đó, thầy thấy người đó là thầy có cái thành kiến vô rồi, thầy trừ bớt 5 điểm rồi. Mà thầy thương ai đó, cũng câu nói đó, thầy cộng thêm 5 điểm, có không? Mình cộng vô đó. Cái chuyện nó xảy ra giữa hai đứa nhỏ đánh lộn nhau, đối với nhà Phật thì Phật là tâm bình đẳng. Mà cháu nội của mình khi mà ra đó biết đứa đó là cháu nội mình, thì cái cán cân của phải quấy nó đã nghiêng về ai rồi, phải không? Thì cái đó là mình không có, là mình là sống sai chết mộng đó, rõ ràng lắm đó. Còn một người khi thức dậy rồi không còn nằm mộng nữa, thì sáu căn vẫn tiếp xúc với sáu trần, nhưng sự thấy, nghe, hiểu, biết được đúng đắn hơn, nên gọi là như thực tri kiến. Khi chúng ta còn là phàm phu thì những cái tham sân si và vô minh phải nỗ lực tiêu trừ. Khi mình còn phàm chưa ngộ đạo nè, những cái tham, những cái sân, cái si mình phải nỗ lực để mà tiêu trừ. Khi ta giác ngộ rồi thì vẫn ăn cơm, vẫn ngủ, vẫn nói chuyện, nhưng không bị chi phối bởi tham sân si. Chỉ khác có cái thôi à. Ngày xưa đó, cái gì mình nói vô cũng là tham. Giả sử như bây giờ thầy gọi điện thoại vô, thầy nói là chú Vinh hay chú A, chú B này có cái job này nó trả, nghĩa là cao hơn Boeing gấp đôi, là mình mới nói chuyện. Mà họ nói cái chuyện không có cái chuyện mà lợi cho mình không muốn nói nữa, mình nói thôi bận ngày mai đi làm, có không? Là cái gì cũng là tham. Hoặc là nói có cái khóa tu này nghe xong là coi như là có thần thông, thấy Đức Phật A Di Đà phóng quang là mình đi liền á. Cái gì cũng có cái tâm tham trong đó, đúng không? Tham chứng, tham ngộ. Rồi tham thân chứng là tức là Phật kêu là gì? Là ngu. Tức là có cái si trong đó. Ngày xưa còn phàm phu thì những cái thấy đó nó bị cộng thêm cái thằng tham sân si vô đó. Mà khi giác ngộ rồi thì cũng vẫn ăn, vẫn ngủ, vẫn sáu căn tiếp xúc sáu trần, nhưng mà không có chi phối bởi tham sân si vô đó, đúng không? Tại vì rõ ràng lắm, mình mà mình vô mà mình muốn xin ấp in tiệc cho giớp thì mình phải nói thêm mình những cái tốt, đúng không? Mà khi mà mình bị người ta bắt ăn cắp, mình trộm đó, là mình phải nói bớt những cái mình không có hiện diện ở chỗ đó. Tức là mình có cái tham sân của mình cộng trừ trong đó, nó không còn là như thị nữa. Bởi vậy thí dụ như thầy có cái miền lanh mồm lẹ miệng như thầy thuyết pháp nè, đúng không? Nói thao thao lanh lẹ vậy đó đó. Nhưng mà cộng với cái vốn liếng thầy học 40 mấy năm nay, nếu thầy dùng đó để chửi lộn mướn thì bảo đảm trong này không ai chửi lộn là thầy. Có mình có thể hạnh phước là chửi lộn lại thầy thôi. Cổ sợ đó, cổ đưa tay, cổ khiếu nại, có thể là, nhưng mà con hơn cha là nhà có phúc, phải không? Thầy đi bán thuốc Sơn Đông cũng số 1, hồi nhỏ đó, lúc mà vô chùa là bán lịch là bán số 1 luôn. Bán nhang cũng bán số 1. Đó, thầy đi lang thang tới chỗ này chỗ kia. Thầy bán nhang cho chùa nè, bán lịch cho chùa nè, rồi bán vé số cho chùa, bán dây quỷ là thầy bán đứt hết. Nghĩa là bán thoải mái nè, bán còn dư thì giờ chui vô mấy cái rạp hát coi hát nữa. nghĩa là đủ hết, chỗ nào mà có đòn cải lương vô thầy cũng nhào vô, thầy lân lân à. Nghĩa là thầy khôn lắm, hồi nhỏ vui lắm. Vô đó thầy nhớ hồi đó đi bán ở cái vùng mà hồi đó họ coi cái tường sân khấu về phía, thì lúc đó cái ông mà ông canh coi cửa đó, cái thầy lúc đó thầy mình mặc đồ chú tiểu dễ thương lắm, rồi cái mình lựa mà thầy lựa cái cô nào thiệt đẹp đứng sau lưng, cái là thấy cái anh để ý nó là dạ chị tôi đó muốn ngồi tôi giúp ai, hồi nói vậy đó là ông kia ông dẫn vô liền, dẫn vô hồi lại đâu phải chị mình đâu mà thầy như vậy đó. Cái thầy có cái miệng lanh mồm lẹ miệng mà cộng với cái vốn liếng mà thầy học thức nữa, thì bảo đảm nếu mà thầy đi chuyển lộn mướn là không có ai hơn thầy. Nhưng sau khi giác ngộ giáo huấn được các vị hòa thượng dạy dỗ, thì thầy cũng dùng cái miệng lanh mồm này vào vốn liếng học thức của thầy và kinh điển tụng kinh thuyết pháp, thì đem lại lợi ích cho chúng sanh, phải không? Có khác gì đâu. Cũng cái miệng này, cũng cái trí huệ này, nhưng mà dùng vào cái chuyện giúp đỡ chúng sanh là kêu là pháp thí hay là phước đức, mà dùng cái chuyện này vô chuyển lộn mướn đó là coi như tà kiến. Dùng cái chuyện này để bán coi như là dầu cù là, hay là bán này kia là coi như là tà kiến hết đó. Khi xưa đó còn mê thì cũng dùng bao nhiêu vốn liếng đó là cái miệng lanh lợi là kiến thức để tạo tội, đúng không? Bây giờ tỉnh ngộ rồi thì cũng bao nhiêu vốn liếng đó mà lại cái miệng lanh lợi và kiến thức học được từ trong kinh để thuyết pháp tạo phước. Cho nên biết cách sử dụng là thánh nhân, mà không biết sử dụng là phàm phu. Cho nên khi xưa vì mê lầm không biết sử dụng cái miệng cho đúng chỗ thì tạo tội hại mình và hại người. Bây giờ tỉnh giác biết dùng cái miệng cho đúng chỗ thì lợi mình và lợi người. Thở Phật còn, tại thế có một vị Phật tử vào thỉnh Phật cho xin một vị tăng chứng quả A-la-hán và phải có thần thông để đi đến một địa phương bằng pháp. Tức là bữa đó Phật đang ngồi trong tịnh xá, thì có một ông Phật tử, ông cũng thượng thành lắm, ông nói dạ, đảnh lễ Phật xong, xin Đức Thế Tôn cho cử một vị thánh tăng A-la-hán, con mới tìm một cái vùng kia toàn là Bà-la-môn ngoại đạo không à. Mà bên kia phạm chí họ sử dụng thần thông và cho một cái ông thầy này qua bển, mà phải người chứng quả mới được à, chứ người cỡ như chưa chứng quả như A-nan là không có được. Thì Phật mới hỏi, tại sao ông lại đòi hỏi vị tăng nó phải có thần thông, có cái chứng quả mà để vào đó? Mà theo như Như Lai đó thì chỉ cần một vị tăng không tham sân si là được rồi, không phải có thần thông, không cần thiết pháp gì hết. Thì ông Phật tử trả lời, tại vì con thấy chỉ cần có vị tăng nó đến địa phương con mà biểu diễn pháp thần thông bay trên không rồi đi trên mặt nước là người ta quy y, đúng không? Thành ra bây giờ vì cái tình trạng đó mà có những cái vị mà họ khai thị, họ nói là coi như là tiền trăm ấn trăm, rồi họ cho cái điển ông lên bà xuống, có cái điển này điển kia có không? Nói là cho điển Quan Âm, điển Địa Tạng. Tôi hỏi quý vị đó, điển Đức Phật, trong thầy nghiên cứu trong Tam Tạng Kinh điển không thấy Đức Phật Thích Ca mà đức điển về ai có không cô sư cô? Không có cái điển nào hết, không có cái điển nào mà đi về cái thân xác phàm cái sắc này hết. Phật Thích Ca chỉ nói ta là Phật đã thành, ngươi là Phật sẽ thành. Ngày xưa đó thì mê đó là sử dụng những cái chuyện mà sáu căn sáu trần sáu thức cộng với tham sân si. Ta giác ngộ ta sử dụng sáu căn sáu trần sáu thức mà không có tham sân si trong đó. Tại sao mà Phật có thần thông mà Phật không cho? Tại vì Phật trả lời, nếu mà ta Như Lai muốn dùng cái đó thì Như Lai sẽ đưa chúng sanh vào đọa lạc hết. Ngay đời Như Lai này còn niết bàn á, còn tại thế thì còn độ được Như Lai nhập diệt, rồi sau này đệ tử của Như Lai sẽ đi vào con đường thần thông, không chú trọng vào cái con đường giải thoát sanh tử mà chỉ biểu diễn thần thông, thì có khác gì những nhà ảo thuật không? Quý vị thấy không? Đó. Phật trả lời có ba thứ thần thông, có năm thứ thần thông, ngũ nhãn lục thông, sáu thứ thần thông mà Đức Như Lai đã chứng được, nhưng là Như Lai chỉ cho sử dụng có một cái thần thông cho đệ tử sử dụng thôi. Đố quý vị là thần thông gì? Phật có thứ nhất là thần túc thông, nghĩa là Như Lai có thể đi trên không, đi trên nước, đi trên lửa, đi qua tường như là mình đi trong không khí vậy. Đó. Rồi Phật có tha tâm thông là biết được tâm niệm của chúng sanh nghĩ cái gì. Túc mệnh thông là biết được quá khứ làm cái gì, hiện tại làm cái gì, tương lai làm sao, phải không? Rồi thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông là lậu tận thông, tức là tất cả mọi trí huệ thế gian đều nằm trong cái trí huệ của Phật hết. Không có gì Phật không biết, lậu tận, không còn cái gì mà Phật không hiểu. Nhưng mà Phật chỉ cho sử dụng có một cái thôi. Phật chỉ cho một cái gì? Đối với vị Phật cho cái gì? Nè. Tại vì Phật chỉ cho thứ ba là giáo hóa thần thông. Dùng những phương tiện nào giáo hóa chúng sanh để mà trở lại với cái chân tâm và hết tham sân si, là Phật nói làm sao cái ông thầy đó sử dụng mọi cái phương tiện thiện xảo, mọi cái phương tiện về lợi khẩu, mọi phương diện trí huệ để giáo hóa chúng sanh làm sao biết thương yêu, biết đùm bọc, biết từ bi hỷ xả và lọt vào cái chỗ là giải thoát luân hồi sanh tử, là giáo hóa thần thông. Đúng rồi, chứ không có cho. Tại vì Như Lai thi triển những cái mà chúng sanh sẽ lầm là thi triển tà thực, ảo thực, như loại xiết để mê hoặc chúng sanh, cho nên Phật cấm chư tăng không được sử dụng những pháp thần thông này. Quý vị có từng thấy một cái xô mà tụi Mỹ nó ảo thực không? Nó cho nghĩa là trói nó hết, quý vị thấy không? Chôn dưới một cái chắc Minh Thiện thấy rồi phải không? Chỉ bao nhiêu sắc cành nó mở ra rồi nó đi qua một cái núi đá, cho thấy không? Nó đi qua một cái núi đá rõ ràng đó, mà nó chui cái lỗ nó vô, mà người ta canh hai cái lỗ vô mà nó đào nó đi qua, mà nó đi bằng cái thân không có không? Đó là những cái ảo thực của quý vị. Khi nào mà đi vào những cái show từ Mỹ, nó có những cái ảo thực rất là hay. Thành ra đạo Phật mình nó không muốn, Đức Phật không muốn cho người ta nghĩ đạo Phật là tà thực, là ảo thực đó. Còn khi mà dùng tha tâm thông để sử dụng, nó trở thành thầy bói. Mà trong khi ma quỷ, quỷ thần, những cái gì mà nó nhập vào ông cốt bà cốt, nó có thể, quỷ thần cũng có cái là tha tâm thông rồi. Quý vị nhớ có một điểm, thời bên Tàu nó có một cái vị, quý vị biết là An Tức Cao, thầy nói đó. Cái vị An Tức Cao mà ông cũng dịch kinh rất giỏi, Thái tử An Tức đó. Thì bữa đó có một cái vị mà luật sư ngoại đạo nó đã có tha tâm thông rồi. Thì nó vào cung, ông vua rất kính trọng. Nghĩa là nó là coi như là nó mang cái áo lã của nhà sư Ấn Độ, nhưng mà nó là thuộc về Bà La Môn. Thì nó, ông vua nghĩ cái gì nó biết cái đó, thì mời ngài An Tức Cao, để ngài An Tức Cao phải là cái vị này là chứng thật là cái người mà có thần thông, mà do cái chánh kiến, chánh pháp mà ra không. Thì ông hỏi bây giờ đố ngài pháp sư An Tức Cao đang ở đâu. Thì đó ngài An Tức Cao, ngài đang nghỉ, ngài đang ở ngay cái chùa Thiếu Lâm. Thì nó nói tại sao đang ở Bắc Kinh mà lại là thân của quốc sư đang ở Bắc Kinh, mà tâm của quốc sư lại ở chùa Thiếu Lâm, là nói đúng. Là kế đó ổng mới nghĩ tới ngay cái chỗ mà coi như là ổng nghĩ tới cái chỗ mà ải Nam Quan của mình á. Thì khi hỏi bây giờ ta đang ở đâu, thì cái ông mà Bà La Môn có tha tâm thông, ổng nói quốc sư là quốc sư một nước, mà tại sao đang thân ở ngay triều đình, mà tại sao tâm lại ở ngay cổng Nam Quan á. Thì ổng nói vậy bây giờ ta đố ông ở đâu, khi đó ngài nhập vào cái tâm là cái gì, ngài nhập vào cái diệt tận định, ngài nhập vô rồi ta đang ở đâu, thì ông kia tìm không ra. Không tìm ra, tức là ông kia chỉ tìm được những cái khoảng thương và ghét, tức là khi khởi vọng tưởng, mà khi ông này trở cái trạng thái là bổn lai vô nhất vật, trở vào cái trạng thái chân tâm, thì nó dạ tôi không biết ông ở đâu. Thì khi đó ngài An Tức Cao nói ông chỉ là loại thần thông quỷ thần thôi, chưa phải là loại cái thần thông mà vô lậu. Đó, quý vị để ý một cái điểm đây. Thành ra không có ai mà thấy được tâm của một vị A-la-hán. Những vị nào mà còn mình tu hành á, mà để quỷ thần thấy niệm là, quý vị thấy ngày xưa có một cái ngài thiền sư, ngài tu trên núi. Mà khi ngài tu như vậy đó, thì hàng tuần á là, hàng ngày là có đệ thị giả từ dưới ngọn núi nè, ổng trên ngọn núi và đệ tử dưới chân núi. Thì ổng tu như vậy là cứ hàng ngày đệ tử mới đem cơm lên cho thầy ăn đó. Thì có một bữa kia một tháng trời không thấy cái, không có người đem cơm lên ăn, mà ổng vẫn sống. Thì khi đó đó là một cái ông bạn lại thăm, mới nói ủa sao ông lại ông ở trên này mà không thấy ông, nghĩa là cho người đem cơm. Ông nói tôi tu hành mà hằng trưa, buổi trưa là có chư thiên đem cam lồ xuống cúng dường. Thì ông này nói ông tu mà còn khởi tâm để chư thiên thấy được cái niệm ông đói bụng để mà cầu cúng dường là ông còn lọt vào cái kẹt, còn luân hồi. Thành ra người ta tu bây giờ mà nghe ông thầy tu mà có người chư thiên đến cúng mình phục quá phải không? Nhưng mà ngày xưa các tổ nói tu mà còn khởi niệm để cho chư thiên quỷ thần thấy là còn kẹt. Sau cùng tu tới một thời gian nữa là chư thiên tìm không ra. Ổng cũng ngồi đó mà chư thiên họ không tìm ra, tại vì họ nhập vào cái diệt tận định. Mà tới cái đó thì mới diêm dương. Tại chư thiên còn tìm ra là diêm dương còn tìm ra. Mà diêm dương còn tìm ra là mình còn luân hồi sanh tử. Mà tu tới cái chỗ mà tâm mình ở cái trạng thái mà diêm dương tìm không ra thì chư thiên tìm cũng không ra. Đó, thành quý vị hiểu dù một cái. Còn khởi niệm là còn kẹt. Đó. Phật chỉ cho có một cái là giáo hóa thần thông để mà hóa độ chúng sanh, là khả năng để giáo hóa chúng sanh, để giúp đỡ cho mọi người tiêu trừ phiền não tham sân si, biết đâu là chân tâm, biết đâu là Phật tâm. Thì cái này Phật cho để hóa độ chúng sanh ra khỏi biển sanh tử. Như vậy giáo hóa thần thông là gì? Là cái miệng, cái thân và cái ý đã được quân tập để làm việc giảng kinh, thuyết pháp, khai mở trí huệ cho chúng sanh. Thế nào là giới định huệ? Thế nào là giới định huệ? Thầy mượn cái lời dạy của Thiền sư Hư Vân. Ngài năm Thiền sư Hư Vân là cái ngài thờ tại đây được 120 tuổi. Ngài viên tịch vào năm 1959 tại Quảng Đông. Một thiền sư cận đại ngài tịch vào năm 1959. Một lần Ngài ngồi thiền 3 tháng Ngài mới xả. Thì khi Ngài xả thiền ra, thì Ngài tuyên bố là nội đêm nay Ngài vào Niết Bàn. Thì các đệ tử mới nói là xin Hòa Thượng chỉ cho con cái pháp gì mà cốt tỷ lại tất cả tam tạng kinh điển Phật để lại 18.000 quyển kinh là cái cốt tỷ nói cái gì. Ngài mới nói ta đã giảng như vậy là ta xuất gia từ năm 17 tuổi, hoằng pháp là 103 năm. Giảng như vậy là mấy ngàn pháp hội, cất hàng ngàn ngôi chùa mà mấy ông còn biểu tôi giảng cái gì nữa, giờ này ta sắp Niết Bàn. Thì mấy đệ tử năn nỉ thầy chỉ cho con một cái tổng, bây giờ thầy giảng nhiều quá con không biết, chẳng hạn như giờ thầy mới giảng có một năm mấy, thầy giảng 60 cuốn băng, rồi Phật tử thấy không biết làm sao mà tu, lúc thì hù nghĩa là như lương hoàng xám, hở cái gì cũng tội, mà lúc thì nói là sống không tham thiên đường, chết không đọa địa ngục, tại vì level nó mỗi nơi mỗi khác, thành ra không biết cái nào. Ngài Hư Dân ngài mới nói thế này, ta nể mấy ông quá, ta dạy đã được cả một mấy ngàn pháp hội rồi mà mấy ông cũng không có tỉnh được, thì bây giờ ta tóm lại tất cả tam tạng kinh điển của Phật đều nói có một cái câu này, Ngài dạy khi nào trong tâm không có tham sân si thì ngay lúc đó là giới, là định, là huệ. Quý vị nhớ, khi nào không có tham, không có sân, không có si thì ngay lúc đó là giữ giới, là định, là huệ. Khi nào mà quý vị có tham, có sân, có si, lúc đó là phá giới, phá định, phá huệ. Rõ ràng lắm. Đây là lời dạy sau cùng của Thiền Sư Hư Vân trước khi Ngài viên tịch. Ta 120 tuổi trên 1.000 pháp hội và tất cả tam tạng kinh điển Phật giáo đều không ra ngoài khỏi cái ý này. Đó. Khai triển rộng, dù là một Phật tử thọ 5 giới, 10 giới, Bồ Tát giới, Tỳ Kheo giới, mà trong tâm lúc nào cũng tham, cũng sân, cũng si, thì người đó chưa phải là thọ giới. Chưa phải là thọ giới. Còn cho dù người Phật tử đó chưa hề thọ giới Bồ Tát, chưa hề thọ giới thập thiện, chỉ thọ ngũ giới, nhưng lúc nào cũng tỉnh thức, hành động không lỗi lầm, không bị tham, không bị sân, không bị si, là người đó làm việc lúc nào cũng quang minh chính đại, thì người đó là người giữ giới vậy. Ngài nói câu đó thôi, tất cả đều chỉ vài cái là ba cái chữ đó thôi. Giảng cho nhiều là gì? Tại vì đưa cho quý vị lọt vào trong cái thủ gôn. Anh này là anh hàng tiền đạo, anh này hàng xung phong, anh này thủ gôn. Mục đích cuối cùng là tung lưới thôi. Tung cái lưới mà phá mê khai ngộ. Đó. Khai triển rộng. Cái gì là sự khác biệt giữa cái thấy nghe hiểu biết của phàm phu và bậc ngộ đạo? Người phàm cũng thấy nghe hiểu biết, nhưng có kèm theo tham sân si nên có sai biệt, có phiền não. Rõ ràng lắm, thầy nói thí dụ bây giờ mình có sai biệt là sao? Thí dụ bây giờ mình đang thương cái cô đó, mình lại đó, cô đó nói cái gì đó, mình cũng cộng theo cái tham sắc, là mình cho cái cô đó điểm 5. Thầy cũng vô, thầy apply một cái job, nhưng mà rồi kế đó là mà chẳng hạn như con Mai Trâm nó cũng vô, nó apply cái job, thì cái ông NTV ông thấy con Mai Trâm nó có sắc đẹp mà nó thấy thầy là coi như là không có giống ai hết, là nó tự nhiên nó trừ thầy mấy điểm rồi, đúng không? Cùng hai người cùng vô đó, chẳng hạn như một cái chú Vĩnh, thấy không? Rồi kế đó là một cái cô rất là đẹp, thì cái anh interview đó là ảnh cũng bị cái đẹp mà ảnh sẽ cho cái cô kia để vào trong cái job đó, đúng không quý vị? Thành ra cái đó là một cái vũ khí rõ ràng. Bởi vậy Diệu Quang gật đầu đúng liền, chắc Diệu Quang hồi đó interview dễ được người ta nhận lắm, phải không? Nói sao mà cười đúng quá vậy. Có hả?
Dạ, nó đưa bốn cặp mới ra trường đi DA.
Dạ. Yeah.
Cùng một công việc, nhưng hai người xấu, hai người đẹp thì...
Dạ. Yeah.
Hai người đẹp thì nó nhận, hai người xấu thì nó nói là về đi để nó nghĩ lại.
Nhưng mà trong này á, chắc là có mình Phật, có mình Diệu Quang đi lọt chỗ thì ai cũng là xấu, mà có mình Diệu Quang đẹp quá mới khổ rồi chứ. Đó, thầy nói cho nghe, thật ra cái tâm mình nó như vậy đó. Cái tâm mình nó chấp tướng, y như vậy. Đó, quý vị thấy Ngài Thiền Sư, Ngài nói chỉ có khi nào không tham, không sân, không si thì ngay đó là giới định huệ. Chứ đừng có vỗ ngực tôi là 348, tôi là 350 giới, nhưng mà hở đâu cái là sân đùng đùng, đó là không giới, không định, không huệ. Đó. Khai triển rộng, cái gì là sự khác biệt giữa cái thấy nghe hiểu biết của phàm phu và bậc ngộ đạo? Bậc ngộ đạo thì bây giờ năm người hoa hậu với năm người nghĩa là đẹp cỡ như Diệu Cô Long đây nè, thì vô hoặc là người cỡ Trúc Hằng vô thì họ cũng nhận bằng nhau hết. Nhưng mà cái người phàm đó là năm người đẹp là coi như nhận, mà năm cái anh kia dù có tài cách mấy họ cũng không nhận. Bởi vì cái câu người đời là quen sợ dạ mà lạ sợ áo quần, đúng không? Quen sợ dạ, lạ sợ áo quần, nhưng mà lạ sợ cái nhan sắc bề ngoài đó. Người giác ngộ hay là Phật, người phàm cũng thấy nghe hiểu biết, nhưng có kèm thêm tham sân si, Cho nên có sai biệt, có phiền não mà do có thấy sai biệt là mình hành động sai biệt. Và mình sẽ ra một cái lỗi lầm. Đương nhiên là lỗi lầm liền, không cái nào mà làm việc đúng đắn được. Người phàm cũng thấy nghe hiểu biết nhưng mà kèm theo tham sân si thành kiến. Nên có sai biệt, có phiền não nên gọi là tà kiến, thấy không đúng. Tà là xiên, tà dương là mặt trời về chiều, đúng không? Tà dương là mặt trời đã lặn rồi, không có chính nữa. Đó. Người giác ngộ hay là Phật, Bồ Tát, A-la-hán cũng thấy nghe hiểu biết, nhưng không có tham sân si đi kèm, nên tâm được bình đẳng, an lạc, thanh tịnh và làm việc gì cũng không lỗi lầm. Chánh kiến. Đó. Một người còn tham sân si, còn ngã chấp, thì sáu căn phóng ra tiếp xúc sáu trần thường tạo tội và thường làm hại mình và hại người. Một người hết tham sân si không chấp ngã thì vẫn sử dụng mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý nhưng không tạo tội. Không tạo tội mà lại làm lợi mình, làm lợi người. Bây giờ thầy phải thí dụ cho nè. Phật tánh là tượng trưng cho dòng điện. Phật tánh là tượng trưng dòng điện, cái mình không thể thấy được. Đó. Người mê muội, kẻ ác độc thì cũng dùng dòng điện để khảo tù nhân. Phật tánh là tượng trưng dòng điện nè. Nhưng mà cái người mê đó thì nó dùng dòng điện để giật tù nhân để mà khảo tra. Rồi họ dùng cái điện giật để mà rồi cái họ, ở Việt Nam họ dùng cái dòng điện để ra bắt cá có không? Đó, bắt cá dưới sông. Đó, rồi dùng dòng điện để chiếu ra những máy móc thiết bị hại người rồi làm cái ghế điện để giết người có không? Đó là cái người mà đi cũng cái dòng điện đó. Người tỉnh thì cũng dùng dòng điện vào những dục mục đích lợi ích cho chúng sanh. Như dùng máy giật điện, họ dùng giật điện mà để họ cứu cho cái người bị đứng tim như là bà Thia. Đúng không? Đó cũng dòng điện giật nhưng mà cứu với mục đích cứu cho chúng sanh. Họ dùng cái dòng điện để chế ra tủ lạnh để mà tích trữ đồ ăn cho nó được lâu dài. Đó. Họ cũng dùng cái dòng điện để chế ra cái máy sưởi ấm trong mùa đông và chế ra máy điều hòa air conditioning trong mùa hè. Quý vị thấy không? Cũng cái dòng điện đó thôi. À, họ dùng dòng điện để chế ra máy thâu băng, máy cassette, máy video và máy computer. Đó. Họ dùng dòng điện để chế ra ánh sáng. Cho nên dòng điện có vô vàng diệu dụng. Nếu người có trí huệ thì biết sử dụng nó để lợi mình, lợi người. Mà người mê thì dùng nó để mà tạo nghiệp và hại người, hại mình. Đó. Quý vị thấy không khác gì? Đó, điểm đó. Lúc giác ngộ thì vẫn có điện nhưng biết cách sử dụng. Lúc mê thì vẫn có điện nhưng mà không biết cách sử dụng. Vậy thôi. Như vậy vọng tưởng, vọng tâm ở phàm thì cũng giống như dòng điện. Dùng không có trí huệ gọi là tâm điên đảo, mê lầm là tâm giặc, tâm phiền não. Và cũng tâm phân biệt đó ở bậc giác ngộ thì là Phật tánh, là từ bi, là hỷ xả, là thương xót chúng sanh, là bồ đề tâm vậy. Cho nên nhà thiền gọi nó là không trừ phiền não mà cũng không trừ chân. Không trừ phiền não, không cầu chân. Tại vì nó cũng là dòng điện thôi. Ăn thua mình giác ngộ thì sử dụng dòng điện chế ra những máy móc để lợi ích chúng sanh. Mà mê thì dùng dòng điện đó để mà tạo thành những cái món đồ. Cũng vậy, phiền não và bồ đề chỉ là hai mặt của một con người mà thôi. Đúng không? Cũng một con người này mà khi đó thì rất là gentleman, lúc là rất là nice, rất tử tế. Mà cũng con người này mà lúc là tự nhiên như là dữ như là Satan ác quỷ. Vậy phiền não là và bồ đề là chỉ là hai mặt của một con người mà thôi. Không có gì để mà trừ hết. Khi mê, anh chàng vô não giết 999 nạn nhân. Khi ngộ, anh chàng vô não đi ngang một cánh đồng, thấy một bà sản phụ đẻ thì khởi lòng tâm muốn cứu. Thì có khác gì? Anh cũng là cũng có chân mày, cũng có mắt tai mũi lưỡi, cũng có sáu căn tiếp xúc sáu trần. Nhưng mà ngày xưa sáu căn tiếp xúc sáu trần là do tâm tham. Bây giờ sáu căn tiếp xúc sáu trần là do cái tâm từ bi hỷ xả. Thành ra phiền não và bồ đề chỉ là hai mặt của một con người mà thôi. Khi còn mê, quý vị vẫn sử dụng cái thân này và cái tâm này để làm chồng, làm vợ, làm cha, làm mẹ, làm bà, mua nhà, mua xe, mua tất cả tiện nghi, mua hột sòn, nhưng trong tâm lúc nào cũng hỉ nộ ái ố. Mua được cái nhà rồi, quý vị thấy phải là vui không? Vui, ký xong cái lon là vui. Cũng như cái chùa mình bây giờ mình muốn ký xong là trông cho nó ký, mà ký rồi bắt đầu tới tháng dòm thấy danh sách payment là bắt đầu le lử, phải không? Hỉ xong là tới nộ, nộ rồi giận hờn, rồi mai mốt á vô chùa mà ai mà làm hư cái thảm là ái. Cái niệm của tôi là hồi xưa kệ bà nó chứ con Mỹ, nhưng mà giờ thầy núi là giận à. Ái, ái bị ố, ố là tự nhiên là mình nhiễm ô, thấy chưa? Cũng vậy. Ngày xưa đó là dùng cái tâm đó mà mua nhà, mua xe, nhưng trong tâm lúc nào cũng hỉ nộ ái ố, đó là phàm phu, tham sân si ngập trời, không bao giờ biết đủ, biết thỏa mãn. và có khuynh hướng ích kỷ phục vụ cho bản ngã, cho dòng họ, cho gia đình, cho tổ quốc quý vị thôi, cho cá nhân quý vị thôi. Nhưng khi quý vị giác ngộ cũng sử dụng cái thân, cái tâm này nhưng làm lợi cho chúng sanh thì gọi là Bồ Tát, là Phật, cũng khác gì hết. Thí dụ khi còn là Thái tử Tất Đạt Đa, Phật vẫn sử dụng cái thân, cái tâm này để làm chồng của công chúa Gia Du Đà La, dùng cái thân này để làm cha của La Hầu La, và làm cái thân của Phật để làm Đông Cung Thái tử, phải không? Đó cũng như là khi Thái tử Phật vẫn sử dụng cái thân này để làm chồng, làm cha, làm Đông Cung Thái tử, có đầy đủ ngũ dục, có tam cung lục diện. Sau khi giác ngộ, sau 49 ngày thiền định dưới gốc cây Bồ Đề, Ngài vẫn sử dụng cái thân Ngài, cái tâm Ngài để đi đến khắp hang cùng ngõ hẻm để thuyết pháp độ sinh, để cho Phật tử thấy được đâu là tham sân si, đâu là phiền não, đâu là Bồ Đề. Thấy chưa? Trong tuần qua có một Phật tử gọi điện hỏi Thầy ba thân là gì? Ba thân là gì? Theo tinh thần Phật giáo, con người chúng ta có ba thân. Báo thân. Báo thân là chúng ta nè. Thân này là sao? Báo thân do nghiệp báo mà có. Tại sao Thầy nói báo thân? Có khi nào quý vị có được cái con mắt bồ câu không? Nếu có mắt bồ câu thì không có mũi dọc dừa. Mà có mũi dọc dừa không có môi trái tim. Mà có môi trái tim thì da lại bị mụn. Ha? Mà da không bị mụn thì bị là lùng mã tự. Hoặc là cao liêu nghiêu như cây tre. Thần thân này là thân. Thân báo thân. Báo là nghiệp báo mà có. Và cái thứ hai là quá thân. Quá thân chỉ có chư Phật và Bồ Tát có. Trong Kinh Pháp Hoa, Phật trước khi mà muốn mở cái tháp Đa Bảo phải mời tất cả quá thân của chư Phật ở mười phương về. Hiểu chưa? Là quá thân. Chỉ có Đức Phật mới có. Và cái thứ ba là pháp thân, là chúng ta đều có pháp thân nhưng mà ta không nhận ra. Báo thân là cái thân do phước báo, nghiệp báo mà có. Người có phước báo nhiều thì báo thân xinh đẹp, da trắng, mặt bồ câu, mũi dọc dừa, môi trái tim, không cần đi thẩm mỹ viện. Người có phước báo ít thì da đen, mắt lé, mũi xẹp, sức bôi, miệng trái ấu. Người bị nghiệp báo thì đuôi mù, câm ngọng, lục cong không đầy đủ. Cô tính hỏi cái gì? Báo thân của Phật là gì? Ngài có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Cho nên nếu Ngài sanh vào loài người thì Ngài là người có tướng hảo đẹp nhất trong loài người. Quý vị để ý một cái điểm. Và nếu Ngài là sanh tại loài trời thì Ngài là một cái vị Bồ Tát đẹp nhất trên cung trời. Đó. Mà nếu Ngài sanh làm loài súc sanh để hóa độ chúng sanh, Ngài vẫn là con thú đẹp nhất. Bằng chứng là con bạch tượng dương có không? Con nai đẹp nhất. Đó. Ngài mà vào trong súc sanh thì Ngài vẫn là con vật đẹp nhất. Mà Ngài ở loài người vẫn là cái người tướng hảo đẹp nhất. Mà Ngài lên cõi trời, Ngài vẫn là cái người vị trời đẹp nhất. Đó. Thành có một thở Phật là con khỉ vẫn đẹp nhất. Đó. Con tượng vương cũng là sáu ngà đẹp nhất, quý vị nhớ không? Rồi con nai cũng là có bộ da đẹp nhất. Rồi con sư tử vẫn đẹp nhất. Đó. Còn báo thân của chúng ta thì không viên mãn, cho nên chúng ta có con mắt đẹp thì cái mũi xấu, không trọn vẹn vì chúng ta không tích lũy phước báo nhiều như Đức Phật. Chúng ta nghĩa là làm thiện cũng có, mà rồi làm ác cũng có. Rồi nghĩa là tụng kinh cũng có, mà ra chữ lộn cũng có. Có không? Thành ra cái nghiệp mình nó không có đồng. Cho nên báo thân của Phật còn được gọi là phước báo thân. Còn thân chúng ta được gọi là tội báo thân hay là nghiệp báo thân. Đó. Quá thân là thân của chư Phật phân thân ra biến hóa chúng sanh để hóa độ cho các quốc độ ở mười phương, gọi là quá thân. Còn pháp thân là gì? Là chân tâm thường trụ, là Phật tánh. Thì giảng hoài tại vì có những như cô vừa âm vừa ngồi, giữa niệm thiện và niệm ác mình có một khoảng cách. Giống như giờ cô đang ngồi đây, cô nghĩ ngày mai sẽ đi đậu mua xe lăn chỗ nào, rồi phải mua nước đá xúc vô tủ lạnh sao. Thì giữa cái niệm mà cô đã đậu xe lăn rồi sẽ đi shopping cái gì chút xíu sau thời pháp này, thì nó có một khoảng trống. Khoảng đó kêu là cái chân tâm thường trụ. Mà cái người niệm Phật A Di Đà là để cho cái hai cái niệm nó xa dần, người ngồi thiền cũng cho nó lắng lại để lòi cái niệm giữa ra, mà lọt được vô chỗ đó kêu là vào cửa, vào cái cửa không. Đó. Đó. Pháp thân là gì? Là chân tâm thường trụ, là Phật tánh. Thí dụ dòng điện là pháp thân, thân tứ đại là bóng đèn, là báo thân. Đó. Khi dòng điện ở trong bóng đèn thì có tác dụng làm cho đèn sáng. Khi pháp thân ở trong cái sắc tứ đại này thì làm cho sắc chết thành sắc sống. Nhớ một cái điểm. Như vậy nhờ có bóng đèn mà chúng ta biết được có dòng điện. Nhờ có cái thân này, có cái sự thấy nghe hiểu biết, chúng ta biết có cái chân tâm. Nhờ có bóng đèn mà chúng ta biết được có dòng điện. Nhờ có nhục thân này mà chúng ta biết mình có Phật tánh hay có pháp thân. Vì người gỗ, tượng gỗ không có tánh thấy, tánh nghe, sự hiểu biết, vì không có sự hiện diện của Phật tánh hay của pháp thân. Như vậy cái bàn, cái ghế, cái nhà gọi là vật vô tri vì không có tánh biết, không có pháp thân vậy. Con người phàm còn mê lầm có tri giác, nhưng vì còn mê lầm nên là tà tri tà giác nên tạo ra tham sân si phiền não, chấp trước nhiễm ô phân biệt. Còn người giác ngộ như Phật Bồ Tát A-La-Hán vì hết mê lầm nên là chánh giác, tạo ra giới định huệ là bồ đề tâm, là niết bàn, là giải thoát. Cho nên pháp thân không thể lìa nhục thân để làm lợi cho chúng sanh. Thành ra chư Phật cái thân cuối cùng đều xuống cõi này để mà mượn cái nhục thân này mà làm lợi cho chúng sanh. Bây giờ trong đoạn này Hòa Thượng Tịnh Không có giảng, một ngày một đêm tu ở cõi Nam Diêm Phù Đề bằng 100 năm tu ở trên cõi Tịnh Độ. Ở Tịnh Độ từ hạ phẩm hậu sanh mà muốn lên trung phẩm trung sanh mất 100 năm. Mà ở đây mình chỉ mất có một ngày, tại sao? Cái điểm thế này nè, ở đây quý vị muốn làm phước á, thì quý vị thấy có ăn mài. Ở trên cõi Tịnh Độ toàn là chư thượng thiện nhân câu hỏi, toàn Bồ Tát giờ muốn bố thí có ai đây? Hả? Giả sử ai đều là Bill Gates hết thì mình thấy Bill Gates có nghĩa lý gì không? Hả? Do đó ở đây á, có ăn mài thì chúng ta lại không cho. Mà chúng ta nói hơi nghèo quá, trong tôi có tiền được làm phước. Mà ta giàu thì nó thôi để dành của tôi làm cực khổ, tôi bán xe lân quá cần giọng đó tôi đi cho uổng. Thành người giàu thì cột cột mà người nghèo thì mơ trúng số để làm phước, phải không? Thành ra cái cõi này mình á, đừng có dạy. Trong cái bố thí đầu tiên lục độ ba la mật là cái dễ nhất mà cái cũng khó nhất. Tại vì quý vị bố thí á, quý vị nghèo, không có ai mà không có đến nỗi không có cơm nguội để mà cho bà kiến ăn. Không có ai không có đồ ăn dư để cho chim ăn. Đúng không quý vị? Thành ra quý vị phải thấy cái bố thí là cái quan trọng. Hồi nãy cô Dự Âm có biết cái chuyện này không? Chú Thu Anh á, đi nói với người bạn là mình sắp làm chùa đó, để coi người đó có đóng góp vào trong cái chuyện hộ trì Tam Bảo. Thì ba má nói chờ nó có tiền đã rồi đóng. Đứa con trai mới 11 tuổi, nó nghe tiếng cất tem, nghe tiếng được tiếng mất, nó cất chùa hả? Nó kêu ba nó bỏ 500 đô lấy xe binh cái nó mà nó để dành 5-3 đồng ra cúng cho chùa liền. Thấy 11 tuổi thôi. Cái đó cô thấy là cái tâm gì? Phước báo kinh khủng lắm. Trong này không ai bằng phước đừng đứa nhỏ đó đâu. Mình ít nhiều mình cũng có cái là cái tâm phân biệt trong đó. Đúng không? Giả sử bây giờ có cái tâm phân biệt trong đó à. Còn nó không biết thầy là ai, cũng chưa biết chùa là cái gì, mà chỉ biết chùa là cái chỗ để mà thờ Phật. Thì nó viết cái lá thư thì dễ thương lắm. Con có cái Bù Đà Nem á, là Trí Quản, con 11 tuổi, con nghe nói cất tem bồ, con donation cho cái thầy để thầy làm cái chuyện đó. Hay không? 500 đồng với một đứa nhỏ 11 tuổi là cả một cái gia tài đó cô à. Con có cô cháu cô biểu nó cúng không cúng đâu. Thì khi nhận số tiền đó là thầy trò mình phải ráng mà tu. Tu nhưng mà đừng có hú. Tu không mà không được hú thì mới hưởng được, chứ mà tu mà hú vô là coi như là mắc nghẹn đó. Hả? Nhưng mà hú để mình dự trung hú thôi, tiếng dự trung thanh thao. Đó, bởi vậy mình thấy rất là cảm động. À, thầy tạm ngưng chút xíu, Dự Âm có cái chương trình gì để bài pháp thầy nói chuyện được. Không, thầy nói sơ, cái này chú viết từ đầu hả? Thầy xin tạm ngưng 5 phút để thầy nói sơ cái một cái người Phật tử. Đệ tử con cháu tộc Nguyễn Ngọc Thành, nhân hôm nay nguyện đem công đức cúng dường hộ trì Tam Bảo, hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong cõi dữ, tức là ba đường ác, được thoát ly bể khổ. Cầu cho công đức này nguyện hồi hướng cho cha là Nguyễn Ngọc Tặng, 104 tuổi, còn sống không cô? Cầu nguyện cho cha là cụ Nguyễn Ngọc Tặng, 104 tuổi, còn ở Việt Nam. Thân tâm thường an lạc, và nguyện cho mẹ là Nguyễn Thị Nga, mất ngày 13 tháng 3, không nhớ năm âm lịch. Nguyện cho mẹ dù sinh ở nơi nào cũng gặp được Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Đệ tử là Nguyễn Thị Hồ, pháp danh Diệu Âm. Con hôm nay kính xin Thầy Thích Thông Lai đem lời thuyết pháp, đem cái thời thuyết pháp hôm nay cho con được cúng dường băng thép. Nguyện đem công đức cúng dường này hồi hướng đến tất cả chúng sanh. Cũng xin hồi hướng cho bác là Nguyễn Ngọc Tặng và bác gái là Nguyễn Thị Nga. Và em là Nguyễn Ngọc Lư, 66 tuổi, vừa thất thọ vào tháng Giêng năm 2006. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho em Nguyễn Ngọc Lư được tái sinh vào cõi lành. Nam Mô A Di Đà Phật. Diệu Âm, tức là cô Diệu Âm cổ muốn thầy đọc lên đây cái hồi hướng này đó, để cái cuốn băng này khi mà nó sang ra thì những người nghe băng đó họ có cái mà để mà tùy hỷ, để cho cái phước báo cho những cái vị mà đã có trong cuốn băng này. Thì thường thường quý vị, một cuốn băng thầy giảng bây giờ là copy ra khoảng chừng 100 tới 300, mà chú Thu làm ơn hết băng rồi đó, 500 cuốn hết nữa rồi, không lấy lên thì thầy hết băng rồi, đem cho thầy thì hết băng rồi đó. Thì như vậy là nó đã vô băng thì nó đã đi sắp nơi rồi. Cái phước đức này nó đời đời người nào còn nghe cái bài pháp này, mà bài pháp này thầy giảng kỹ lắm, cô nghe thầy nói là giảng về cái chuyên tâm rất là nhiều, thì cái pháp này pháp đại thừa đó. Đó, bây giờ thầy nói tiếp. Khi pháp thân ở trong sát thân tứ đại thì làm cho sát chết thành sát sống. Như vậy nhờ có bóng đèn mà chúng ta biết được dòng điện, nhờ có nhục thân mà chúng ta biết được mình có Phật tánh hay có pháp thân. Vì người gỗ tượng gỗ không có tánh thấy, tánh nghe, sự hiểu biết, vì không có sự hiện diện của Phật tánh hay pháp thân. Như vậy cái bàn, cái ghế, cái nhà gọi là vật vô tri, vì không có tánh biết, là không có cái tâm. Con người phàm còn mê lầm có tri giác, nhưng vì còn mê lầm nên còn tà tri giác, nên tạo ra tham sân si phiền não, chấp trước nhiễm ô phân biệt. Con người giác ngộ như Phật, Bồ Tát, A-la-hán vì hết mê lầm nên là chánh giác, tạo ra giới định huệ, là bồ đề tâm, là niết bàn giải thoát. Cho nên pháp thân không thể lìa nhục thân để làm lễ cho chúng sanh. Đó. Tại sao khi một người đã nhận ra được pháp thân rồi thì trong tâm không còn một vật? Quý vị nhớ cái câu đó không? Hồi đó thầy nghe tôi câu này thầy sợ lắm. Thầy đang ngồi thiền thì nó chết cha rủi, mà mình đang ngồi đây mà mình trở về nguồn tâm cái là đất Mỹ nó sụp hết. Thầy cứ nghĩ vậy, mình có cái tâm. Tại trong kinh nói một người mà trở lại với cái bổn lai diện mục thì nghĩa là thiên hà đại địa không còn một vật. Lúc đó mình ở trình độ mới tu, nó chờ mình ngồi rủi mình đột nhiên mình chứng đạo, mình thấy được cái là coi như là động đất. Thầy nói thầy nghĩ những trận động đất đó là do mấy ông chứng đăng đầm, không phải, sau này không phải. Hồi xưa thầy đọc thầy nói một con người nhận rõ được pháp thân rồi thì trong tâm không còn một vật. Ở chỗ này trong kinh Lăng Nghiêm Phật dạy người trở về nguồn chơn thường trụ thì thiên hà đại địa không còn tất đất. Tại vì mình bây giờ đó, mình bỏ được tất cả nhà cửa tiền bạc vô đây, mình có thể là làm cực cực khổ mà dám bỏ vô quỹ hộ trì tâm bảo 3.000, 2.000, 1.000, nhưng mà mình 100 phần á, mình bỏ được 99 phần, mà còn một phần nhỏ xíu như vừa rồi thầy giảng đó, chú Vĩnh dám mua cái xe Odyssey 30.000 chở bạn đạo đi, đưa mẹ đi nghe pháp rất là hăng say, mà vô tình một cái bà cụ con là ai thôi, nó đổ một cái ly sữa nước trà lên cái thảm, là chú Vĩnh nhăn mặt, cái đó là thiên hà đại địa còn vô số. Nhưng mà khi nào chú Vĩnh cười luôn, đó là thiên hà đại địa không còn tất đất, phải không? Không còn cái gì để mà chấp thủ nữa hết, phải không? Là người vô sự, là nhàn đạo nhân. Thì cái chỗ này là cái chỗ Phật tử nên về. Thì nó bây giờ thầy còn mấy phút, thầy muốn nói chuyện sơ, tại vì thầy nghĩ còn có 5 phút nữa à, 5 phút để Phật tử còn ở đây. Thì bây giờ thầy muốn chú Thu, mời chú Thu lên có nói chuyện gì sơ không? Không. Bây giờ cái vấn đề thế này, trước khi còn 5 phút thầy cũng nói chuyện luôn, để trước khi mình hồi hướng cho nó đã trọn vẹn, tại nhiều khi mình đã xả ra Phật tử đi. Thì bây giờ để thầy xin để hồi hướng đi, rồi xong thầy nói chuyện. Mà nhờ Phật tử chấp tay hồi hướng, tuần sau thầy sẽ giảng tiếp về Hé Mở Cửa Giải Thoát tập 5. Quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Bây giờ thầy, trước khi thầy mời chú Thu có đôi lời cùng đại chúng, thầy nói sơ cái chuyện chùa chiền thì nó đã đi gần như là 99% rồi, thì đang tiến hành giấy tờ. Thì bây giờ nó có một cái quỹ là hộ trì tam bảo, thì thầy nghĩ là cô Thủy có lên chưa? Đó, thì vừa nhắc tới người mở cửa là mời cô Thủy vô. Thì cái quỹ hộ trì tam bảo tới ngày hôm nay thầy nghĩ là 20 mấy ngàn rồi, cộng với Diệu Quang còn giữ 3-4 ngàn. Thì bây giờ hiện tại đó là cái người thủ quỹ của chùa này đó là cô Diệu Quang. Mà cái người mà lo về cái vấn đề mà tiến hành việc mở escrow mua nhà là cô Thủy và cô Mai Trâm. Thì đó, hai cái người đó Thành ra hơn nữa những cái số tiền mà người ta nói trên giấy tờ đó là để hứa phát tâm để mà hộ trì tam bảo nè. Cái tiền đó là tiền sửa chữa chùa. Tại sao khi mua mình còn làm bạc kinh, mình còn sơn phết, mình thay rúp, mình làm lại lum binh, electric, điện nước. Thì cái phần đó còn là 20 mấy ngàn. Thì trong này tuần rồi có gia đình của tơ, gia đình họ Tăng là có sư cô đây. Đó là cũng donation, là coi nói donation thì nó hơi sai, mà đúng danh từ Mỹ là offering. Offering có nghĩa là cúng dường cho cái quỹ hộ trì tam bảo 500. Thì trong đó không muốn để riêng sư cô nào, mà nói là gia đình họ Tăng, phải không sư cô Thị? Dạ, gia đình họ Tăng đóng góp 500. Thì thầy cũng đã thu nhận rồi, thầy sẽ đưa lại cho quỹ. Thì bữa nay để tránh cái sự mà nó làm việc nó lủng củng, tại vì á, từ bữa nay thầy muốn bầu lại một cái ban rõ ràng lắm, ban thủ quỹ. Thì trong cái chùa thì khi xưa mình chưa có chùa đó, khi xưa có chùa đó là mình làm sao cũng được, không có ban hộ trì tam bảo. Nhưng bây giờ thầy muốn lập ra 4 ban theo cái hệ thống của thiền viện hay là cái tu viện của nhà Phật. Cái ban hộ trì tam bảo là ban coi làm sao để cho Phật Pháp Tăng càng ngày càng được viên mãn để đi vào quần chúng, là cái ban đó là coi như cột trụ. Là cái người mà trưởng ban hộ trì tam bảo là cái người đó giống như là tổng thư ký vậy đó, bầu 1 năm 1 lần. Và kế đó một cái ban nghi lễ, là cái ban đó là sao? Lo ngày lễ Phật Đản, ngày lễ Du Lan, ngày lễ Phật Niết Bàn, ngày lễ Phật Thành Đạo. Nghĩa là đủ thức nghi lễ và lo những cái lễ gì? Làm tuần, ma chay, hộ niệm. Tất cả về nghi lễ là cái ban đó là có một cái ban nghi lễ họ coi. Và kế đó là một cái ban đó là cái ban gì quý vị biết, ban ẩm thực. Là lo về ăn uống. Tại vì để tránh cái trường hợp tuần này ai muốn nấu ăn hay muốn đem món gì phải liên lạc với cái người trưởng ban ẩm thực để tránh cái sự trùng nhau đồ ăn quá nhiều phung phí của đàn na, đúng không sư cô? Thì cái người đó để lo nghe chi thu về ẩm thực. Và một cái ban nữa là ban hương đăng, là lo về đèn, da và hoa quả trái cây để tránh cái trường hợp đem bông lên đó nữa không có chỗ mà chưng, có bữa thì thiếu, có bữa thì dư trái cây. Thì bởi cái ban hương đăng đó tiền cũng là tiền của Phật tử, tiền của đàn na thính thí, thầy với sư cô đây mà làm không tròn đó là trả nợ chết luôn sư cô. Thành ra mình để tránh phải có cái ban hương đăng. Cái ban hương đăng nó có nhiệm vụ, ví dụ như tuần này á vừa sát xong muốn cúng cái gì đó là liên lạc ban hương đăng, tuần sau tôi đem qua nha, tôi đem trái nha, là liên lạc hương đăng để tránh cái sự dư thừa. Và ban hương đăng có nhiệm vụ linh ấp cái chánh điện, linh ấp cái bàn nhang đèn làm sao có. Thì trong đó là ban hộ trì tam bảo, ban gì, ban nghi lễ, ban gì, ban ẩm thực, và cái ban cuối cùng là ban hương đăng. Thì 4 cái ban đó không cần nhiều, những người tình nguyện làm và mỗi 1 năm 1 lần. Riêng cái người thủ quỹ thì được bầu ra hôm trước, do cái sự cô tốt, cô hạnh phước cổ không muốn làm nữa thì cổ từ chức, thì Minh Thiện mới đứng ra nhận trách nhiệm, bầu không ai nhận. Sau đó Diệu Quang mới thấy Minh Thiện bận làm, có cái bệnh làm overtime, thành ra giờ Diệu Quang mới làm thế cho Minh Thiện, đúng không? Hôm đó chú là volunteer mà Diệu Quang nói về ông này là mắc cái bệnh overtime, thành ra Diệu Quang mới nhào vô để mà làm. Thì Diệu Quang làm lâu nay rất là công minh, là giấy tờ hàng tháng có statement chi thu rõ ràng, không có ai complain hết. Rồi bây giờ có một cái điểm là con Thủy nó đang nhận số tiền này, lý do là sao? Hôm trước, tuần trước, đáng lẽ là Diệu Quang, đáng lẽ thầy phải đưa cho Diệu Quang giữ, nhưng mà lý do con Thủy nó mới nhận giấy tên lý thuyết là 20 mấy ngàn, mà trên thực tế đó chỉ có mấy 7-8 ngàn. Đưa như vậy rồi cái người ta ở đây người ta lộn xộn rồi, khi cô Diệu Quang cổ đi dạy học ở trên kia cổ đâu có ở đây, rồi khi họ đưa họ kiếm không có con Thủy ở đây, không có ai, thì nó trở ngại. Thành nó thầy muốn cho nó rõ ràng, bữa nay tất cả Phật tử nào mà đã ghi tên đóng góp trong cái quỹ hộ trì thì nên trong vòng đó là 1 tuần nữa thôi, tuần nay tới tuần sau phải thu xếp cho rõ ràng để mà check cũng được, trả cho vô cái quỹ để có tiền. Rồi thầy sẽ gom cái quỹ của Diệu Quang cộng lại là 1, không còn quỹ in kinh ấn tống mà tất cả vô 1 cái quỹ thôi. Và cái người thủ quỹ phải là cái người hàng tuần phải đến chùa. Cái điều kiện không cần biết họ ở đâu, cái người đó phải đến chùa 1 lần để có chi có thu, tại vì khi cái chùa mình đã hoạt động thì nó đòi hỏi chi thu. Và tất cả ban hộ trì tam bảo, ban nghĩa là nghi lễ, ban ẩm thực và ban hương đăng, làm mọi thứ gì đều phải có receipt để mà đưa cho trừ lại, để cho cuối tháng là photocopy ra cái băng này account vô bao nhiêu nè, chi bao nhiêu nè, tất cả đều có, nghĩa là công khai tài chánh để không có ai có một cái nghi ngờ. Mà nghi ngờ như vậy đó, một nghi là 10 tội, mà 1 tội là 10 đọ, thành ra mình không muốn ai nghi ngờ. Làm cái chùa là phải có phước, thầy cũng có phước, trò cũng có phước, thì những người bỏ tiền vô đây đều có phước. Còn nếu mình làm cái chùa mà chỉ là xin tội, xin phiền não thì tất cả những người đóng góp vô đây đều tội hết, quý vị hiểu không? Đó, thành ra mình phải rõ ràng. Và khi cái người thủ quỹ dẫn 1 người, nhưng mà người đó ký rồi phải có chữ ký của trưởng ban hộ trì tam bảo, là 2 cái chữ ký mới có giá trị. Mà trưởng ban hộ trì tam bảo ký không cũng không có giá trị. để không có gì mình không phải nghi ngờ tiền Tam Bảo ai mà lấy được, nhưng mà để cho đại chúng có niềm tin. Quý vị đồng ý không? Mình giữ là giữ cho đại chúng chứ không phải là giữ cho thầy. Tại những người họ đã bỏ tiền bỏ công vô đây làm, làm này làm phi mà, có lương lậu gì đâu. Còn mất công nghĩa là cộng trừ nhân chia, thay vì để cái giờ đó ta đọc thư tình rồi nó thoải mái hơn, phải không? Thành ra là mình á, làm này là volunteer, mà cái phước đức nó đến từ đó là phải, hồi xưa nó không có chùa nó khác, bây giờ có chùa phải có tổ chức, tất cả mọi giấy tờ đều phải có, organize vô computer hết, đánh vô đó khi cần hỏi là rinh ra, mất copy vẫn có cái để mình lưu mình lấy ra, đúng không cô? Để sau này một năm sau mình thành lập rồi đó, mình ru cho tụi sở thuế nó thấy, ru cho tụi county nó thấy, thì nó sẽ cho mình một cái organize, nghĩa là coi như tổ chức đàng hoàng, phần mình bất vụ lợi, lỗ làng không ai lấy tiền. Tới tháng thầy bỏ phê mình mà thầy vẫn trả, tới tháng cái phe nào vẫn trả, có cancel check, có everything hết. Thì như vậy đó, là thầy nếu bữa nay mà đủ tiền, bữa nay mà đủ tiền đưa hết thì thầy cho nhập một, do bao cho một thứ quỹ giữ số tiền đó. Còn nếu chưa đủ thì không có được đưa, lộn xộn lắm. Đưa như vậy rồi mất lòng. Thành bữa nay thầy có giữ một số check của người ta thì con Thủy lên đây, chú Thu lên đây. Rồi mời chú Thu cho cô Thủy lên đây. À, bữa trước cái tiền in kinh á, mà cô sư cô Hạnh Đoan in 1,000 cuốn kinh mà diện tích Phật á, thì cô Hạnh Phước đã mượn của cô Thủy 1,000 đồng, 1,001. 1,000 đồng đó là cái tiền in kinh, còn 100 đồng là hình như tự ý của quý Phật tử đề nghị cho sư cô trả tiền xăng tiền cổ đi lên đi xuống, chứ thầy không có đòi hỏi cái đó. Thì cái tiền in đã có rồi, đã lấy từ cái quỹ cô Thủy, thì cô tốt phải trả lại chưa? Chưa trả, để lấy cái quỹ trả. Và cô Thủy lên đây cộng trừ thầy đưa, với mời chú Thu lên đây, rồi mời Diệu Quang lên nữa để mà lia cái vụ này cho nó rõ ràng, rồi ai bầu ai làm gì đó. Rồi mời Thủy lên đây luôn, con lên đây. Cô ghi vô rõ ràng tổng kết cho đại chúng biết là được bao nhiêu cái tiền hộ trì Tam Bảo. Còn cái danh sách thầy đánh ra cái tiền mà Phật tử hứa người 20, người 50, người 100 để mà trả mortgage á, thì nó lên được tới hình như là trên 2,000 rồi chú. Cộng liên mấy cái tiền cháu nội cháu ngoại vừa có dự trung đó chưa?
Tiền mỗi tháng là đi thôi.